Độc tôn tam giới, chương 252. Thạch phó môn chủ rất tức giận. 2. Góc truyện audio.com. Lúc này Ôn Tử Kỳ nhã nhặn hành lễ. Vị đại ca này, chúng ta là thật sự đến truyền lời cho phí lão. Các ngươi muốn như thế nào mới tin? Ngươi bảo chúng ta tin như thế nào? Đệ tử kia chứng kiến Ôn Tử Kỳ là mỹ nữ nhã nhặn, khẩu khí hơi khá hơn một chút. Vừa rồi hắn nói, các ngươi đoạn thời gian trước vừa mới trải qua Thanh Dương Cốc cùng phí lão nói chuyện với nhau. Loại lời này, lừa ai đó, người xa lạ, vừa vào Thanh Dương Cốc dược bộc 20 năm, đây là quy củ. Ta xem các ngươi tính toán đâu ra đấy cũng không qua 20 tuổi a. Ôn Tử Kỳ cười khổ, cảm tình nói như thế nào đối phương cũng không tin, cũng là bởi vì cái quy củ kia. Cái này cũng khó trách đối phương, mấy người bọn hắn, không có một cái nào vượt qua 20 tuổi. Muốn nói làm 20 năm dược bộc ai cũng không thể tin. Vị đại ca kia thiếu chủ nhà ta không phải người bình thường, hắn và phí lão có một ước định. Còn có, phí lão các ngươi có hai dược đồng, gọi là đại đàn nhị đàn, cái này đúng không? Các ngươi biết đại đàn nhị đàn, đệ tử kia sững sờ, đại đàn nhị đàn, gần đây đều du rú trong Thanh Dương Cốc chưa bao giờ đi ra ngoài, người chưa đi tới Thanh Dương Cốc thật đúng là chưa hẳn biết rõ. Chẳng lẽ đám người kia thật sự cùng phí lão có quan hệ? Ôn Tử Kỳ thấy hắn do dự, lại khẽ cười nói. Ta còn biết phí lão của các ngươi những năm này, một mực dò hỏi thông tâm Minh Vương Thảo, cái này đúng không? Cái gì, đệ tử kia chấn động, ngươi ngay cả cái này cũng biết, chúng ta không chỉ biết cái này, còn biết phí lão muốn luyện chế Minh Vương Tịnh Tâm Đan. Chỉ tiếc thông tâm Minh Vương Thảo kia thật sự quá khó tìm, phí lão đến nay vẫn không thu hoạch được gì. Cái này, các ngươi cũng biết, Kiều Sơn vẫn luôn là tính nôn nóng, không thể kìm được. Cái này, cái gì? Là ngươi nói nhảm nhiều quá, thiếu chủ của chúng ta nói, nếu như phí lão còn băn khoăn đồ vật hắn muốn, lập tức cốt đến Vương Đô. Tới chậm hắn muốn hối hận cũng không có chỗ để khóc. Kiều Xuyên vỗ vỗ quầy hàng, lớn giọng, có nghe hay không, còn cần lặp lại không, thiếu chủ nhà ta cùng phí lão đầu của các ngươi là bạn vong niên. Là lão đầu nhà các ngươi cầu thiếu chủ chúng ta, đừng tưởng rằng thiếu gia chúng ta muốn nịnh bợ phí lão đầu kia, nói như vậy, ngươi hiểu không? Hai huynh đệ này tính cách đều rất ngang bướng, sau khi nói xong, liền nghênh ngang đi ra ngoài. Tiết Đồng với tư cách đội trưởng, chỉ có thể cười khổ, nhún vai, đối với đệ tử kia nói. Hai huynh đệ này của ta tính cách thô lỗ, bất quá bọn hắn lại nói không dễ nghe, nhưng đều là lời thật. Việc này, phải cấp tốc, nếu phí lão muốn vật kia, phải lập tức đuổi tới Vương Đô, đi Long Nha vệ đòi người. Nhớ kỹ, làm trễ nãi đại sự, các ngươi có 10 cái đầu, cũng chuộc không hết tội. Quách Tiến cũng than nhẹ, lắc đầu đi ra, chứng kiến mấy thiếu niên cổ quái này, đệ tử Thanh Dương Cốc kia vẫn không hiểu ra sao, trì hoãn cả buổi cũng nghĩ không ra. Chờ hắn hiểu rõ ràng, sắc mặt đột nhiên đại biến. Không tốt, mấy người này, đem sự tình của phí lão nói kỹ càng như vậy, chỉ sợ là không giả. Cái gì Long Nha Vệ, chẳng lẽ nói thiếu chủ của bọn hắn đắc tội Long Nha Vệ, chờ phí lão đi đòi người. Chẳng lẽ nói, đồ vật phí lão muốn tìm thiếu chủ bọn hắn có. Không tốt, lập tức khởi động thiên lý truyền âm thuật nhanh. Góc truyện audio.com, chóng mời phí lão đến Vương Đô, hắc lao của Long Nha Vệ, luật đô thống đang giận dữ, mấy người các ngươi, lại dám bằng mặt không bằng lòng. Bảo các ngươi đưa tiểu tử này vào hắc lao, vậy mà các ngươi cung cấp cho hắn đan hạp tử. Như thế nào, các ngươi cho rằng bản đô thống để cho tiểu tử này đến hắc lao nghỉ phép sao? Mấy Long Nha Vệ kia nguyên một đám bị hù sắc mặt xám ngoét, phủ phục trên mặt đất. Một bên Điền đại đội trưởng xanh mặt, luật đô thống, ngươi đừng quanh co lòng vòng nữa. Bọn họ là lính của ta, là Điền mỗ ta bảo bọn hắn làm như vậy. Điền đại đội trưởng không hổ có danh tiếng bao che khuyết điểm, lúc này, lại đứng ra gánh trách nhiệm, cái này để cho mấy Long Nha Vệ kia thập phần cảm kích. Điền Thiệu, ngươi có ý tứ gì? Hẳn là ta cái đô thống này, còn chỉ huy bất động mấy binh sĩ dưới tay ngươi. Luật đô thống ngữ khí phát lạnh. Luật phó đô thống, Điền mỗ ta thật không nhớ rõ, ở trong mấy lãnh đạo trực tiếp của ta có một người như ngươi a. Đại đội trưởng ta, đô thống họ Khâu, phó đô thống họ Trần. Thật không biết luật phó đô thống dựa vào cái gì đến chỉ huy lính của ta. Ngữ khí của Điền Thiệu, không nhanh không chậm, nhưng lại không kiêu ngạo không tự ti, cũng không có bị luật phó đô thống lạm dụng uy quyền chấn nhiếp mà là có lý có cứ chống lại. Long Nha Vệ sắp đặt một đại tổng quản, chấp trưởng đại Long Nha lệnh quản lý tất cả Long Nha Vệ. Mà Long Nha Vệ thì chia làm 10 quân, mỗi một quân đều có một đô thống, một phó đô thống. Mà dưới một quân thì thống lĩnh 10 đại đội, mỗi đại đội 1 vạn người. Thiết lập một gã đại đội trưởng, 2 tên đội phó. Dưới đại đội trưởng, lại thiết lập trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, mỗi một tầng đều có phân chia nghiêm khắc. Theo như vị trí đến sắp xếp, đại tổng quản tự nhiên là xếp hạng cao nhất. Dưới đại tổng quản có 3 phó tổng quản, sau đó là 10 đại đô thống, sau đó mới là thập đại phó đô thống. Luật đô thống này, kỳ thật chỉ là một phó đô thống. Luận quan hàm, luận đẳng cấp, hắn so với Điền Thiệu là đại đội trưởng lớn hơn một cấp. Nhưng mà Điền Thiệu tương ứng quân, lại không quy hắn quản lý. Trên Điền Thiệu có thủ trưởng trực hệ của hắn, có đô thống cùng phó đô thống hắn lệ thuộc trực tiếp. Bởi vậy, luật phó đô thống này, trên danh nghĩa là không thể chỉ huy Điền Thiệu hắn. Chỉ là ai cũng biết, luật phó đô thống này nổi danh dài tay, chỗ dựa của hắn, là phó tổng quản nào đó của Long Nha Vệ. Mà phó tổng quản này, thì là hảo hữu của Đại Vương Từ Diệp Đại. Bởi như vậy, quan hệ của luật phó đô thống này, chẳng khác gì có thể trực tiếp đến chỗ Đại Vương Từ. Có tầng tầng chỗ dựa này, làm cho luật phó đô thống kia ở trong Long Nha Vệ thập phần hung hăng càn quấy. Như loại vi phạm phá án này, là chuyện thường xảy ra. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, giờ khắc này, Điền Thiệu chỉ là một đại đội trưởng, lại dám can đảm công nhiên chống đối hắn. Điền Thiệu, luật đô thống lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Điền Thiệu, ta nghe qua tên của ngươi, biết rõ ngươi nổi danh cứng đầu trong Long Nha Vệ. Ngươi nói không sai, ta không phải thủ trưởng trực hệ của ngươi. Bất quá ta muốn khâu đô thống của các ngươi ra mặt chỉ là sự tình một câu. Ngươi bây giờ tránh ra, bản đô thống có thể bỏ qua chuyện cũ. Thực xin lỗi, địa bàn của ta không. Góc chuyện audio.com, phải người có thể quản. Điền Thiệu một ngụm từ chối. Cách chương.